Niềm hy vọng cho kẻ có tội là chuỗi kinh của lòng thương xót. Ai chót đi vào đường tội lỗi, lần chuỗi lòng thương xót mỗi ngày sẽ nhận được nguồn ơn thứ tha, được lòng thương xót Chúa giao hòa. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thiên tính của con rất yêu dấu Cha. Là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đến vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy người Do Thái lại lấy đá để ném Đức Giêsu. Người bảo họ: Tôi đã cho các ông thấy nhiều việc tốt đẹp Chúa Cha đã giao cho tôi làm, vì việc nào mà các ông ném đá tôi? Người Do Thái đáp: Chúng tôi ném đá ông không phải vì một việc tốt đẹp, nhưng vì một lời nói phạm thượng. Ông là người phàm mà lại tự cho mình là Thiên Chúa. Đức Giêsu bảo họ: Trong lề luật các ông đã chẳng có chép lời này sao? Ta đã phán: Các ngươi là những bậc thần thánh. Nếu lề luật gọi những kẻ được Thiên Chúa ngỏ lời là những bậc thần thánh mà lời Kinh Thánh không thể hủy bỏ, thì tôi là người Chúa Cha đã thánh hiến và sai đến thế gian, làm sao các ông lại bảo tôi ông nói phạm thượng? Vì tôi đã nói tôi là con Thiên Chúa. Nếu tôi không làm các việc của Cha tôi thì các ông đừng tin tôi. Còn nếu tôi làm các việc đó thì dù các ông không tin tôi, ít ra cũng hãy tin các việc đó. Như vậy các ông sẽ biết và ngày càng biết thêm rằng Chúa Cha ở trong tôi và tôi ở trong Chúa Cha. Bây giờ họ lại tìm cách bắt người, nhưng người đã thoát khỏi tay họ. Đức Giêsu lại ra đi sang bên kia sông Giô-đan, đến chỗ trước khi ông Gioan đã làm phép rửa, và người ở lại đó. Nhiều người đã đến gặp Đức Giêsu, họ bảo nhau: Ông Gioan đã không làm một dấu lạ nào cả, nhưng mọi điều ông ấy nói về người này đều đúng. Ở đó nhiều người đã tin vào Đức Giêsu. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Ta nghe phụng vụ trong những ngày mà sát tuần thánh. Hôm nay là ngày thứ 6 sau Chủ nhật thứ 5 mùa chay rồi. Ta thấy là lời Chúa càng ngày nó càng cái gì? Càng ngày càng nói lên cái gì? Lên cái sự căng thẳng, một mất một còn. Lúc thì nó liệng đá ném Chúa, lúc thì nó tìm cách bắt Chúa. Anh chị em thấy không? Và chúng ta thấy đến nước này rồi thì Đức Giêsu phải nói hết. Nói hết. Không có, nếu mà nói theo kiểu thi ăn này, tôi không có nhịn nữa rồi đó. Nhịn nhiều rồi đó. Nhưng mà ở đây ta thấy rằng là Chúa mặc khải hết, tỏ lộ hết, nói rõ hết, để cho họ phải đứng trước một cái sự lựa chọn. Không thể nói rằng tôi không biết được, hay là không thể nói rằng tôi hiểu lầm, hay tôi nghe không rõ được. Rất rõ khẳng định: Ta là con Thiên Chúa, ta là đấng tự hữu, ta và Cha ta là một, ta làm những gì Cha ta đã sai cho ta. Ngài khẳng định rõ cái vị thế, cái vai trò của Ngài, đó là con Thiên Chúa, là đấng thiên sai, đấng được Thiên Chúa sai đến, đấng được sức dầu, là đấng cứu độ. Rõ ràng dứt khoát. Có thấy rõ ràng dứt khoát không? Có thấy một cuộc chiến đấu không? Bạn có để ý thấy có một cuộc đấu tranh? Thấy cuộc đấu tranh không? Đấu tranh giữa cái gì?
Cái
cái thiện và cái ác, giữa người tốt và người xấu, giữa một bên là ánh sáng, một bên là bóng tối, đấu tranh. Mỗi người chúng ta cũng vậy, có khi các bạn đang ngồi đây, các bạn cũng đang phải đấu tranh. Một bên là muốn ngủ, một bên là ráng thức để nghe, phải không? Có đấu tranh. Một bên là muốn ở nhà nghỉ ngơi sau ngày đi công tác mệt, trời thì nó nắng chang chang, các bạn đi giữa trưa nắng như thế, mà khi mà mình đến thăm những người bệnh như vậy, mình mới thấy rằng là lạy Chúa, chúng con còn hạnh phúc. Bà cụ nói tôi về con thấy Chúa ban mình nhiều ơn quá, Chúa còn thương mình nhiều quá, mà khi mình không nhận ra, rồi mình hơi một tí thì mình đã kêu ca lẩm bẩm trách móc, thấy là mình còn sướng hơn nhiều. Cảnh mà cả một gia đình cháy, hai đứa con chạy thoát, còn người vợ với người chồng, hai vợ chồng cháy hết, nhà tan cửa nát, và thân xác cũng bị cháy hết. Có nhìn thấy không? Nhiều quá, nhiều cảnh nó sợ quá. Đúng, thực sự là nếu mình không vững thì nhìn sợ lắm, hoảng lắm, vì thấy rằng là nó cháy, nhìn sợ hơn là những cái khác. Thấy không? Cháy nhìn sợ. Mình thấy rằng là mình còn được nhiều ơn phước của Chúa lắm. Chúa cho mình đi như vậy đó là Chúa mở mắt đức tin cho mình. Rồi một bạn khác, bạn trẻ đi, tôi nói trời vậy thấy chẳng ham hố gì quyền lực chức tước danh vọng, nằm đây chẳng còn cái gì nữa, giờ có muốn tranh hơn tranh thua gì nữa không, muốn giành bề trên bề dưới, cha sứ cha phó giám mục giám nát gì nữa không, chắc hết rồi, đúng không? Muốn làm tổng thống với lại chủ tịch gì nữa không, chắc hết. Cứ lâu lâu phải vô nhà thương, một là vô nhà thương, hai là vô nhà xác, thì lúc đó thì mình mới lắng lòng, những cái tham sân si mình nó mới bớt xuống được. Chứ không nó như cái nổi xúc gì, nó cứ nổi lên ham hố ham muốn, rồi tức tối rồi này thế khác. Nhưng mà vô nhà thương với vô nhà xác thì thôi, thấy lạy Chúa, Chúa cho con được sống được khỏe như vậy cũng là hạnh phúc lắm rồi, tốt lắm rồi. Ngày qua bữa cơm quần áo mặc rồi, nhà cửa xe đi vậy thôi đủ lắm rồi, còn gì nữa giờ. Còn muốn gì nữa giờ. Mà chúng ta thấy rằng là đôi khi trong mình cũng có một cuộc chiến đấu là như vậy. Thế mà có những cái mà ham hố nó cứ nổi lên, những cái mà muốn loại trừ Chúa ra khỏi cuộc đời của mình, đó là những cái mà mình muốn lấy tiền bạc, lấy danh vọng, lấy chức tước, lấy quyền lực là Chúa của mình, lấy cái đó là trên hết, bất chấp hết tất cả, thì mình loại Chúa ra. Cũng giống như người Do Thái không chấp nhận Chúa Giêsu là Chúa của họ, họ lấy đá họ ném Chúa, họ tìm cách bắt Chúa. Mình thì không ném Chúa, nhưng mà mình làm gì, nghỉ chơi Chúa, nghĩ ra xí gì, xưa mà chơi gọi là xí gì, acid bé, phải không, xí bùng bùng mà gì, à bò xì xưa tôi thì acid đó là như vậy. Ừ, bé tôi là acid, không biết đây gọi là tôi có làm gì, nhưng mà làm gì cũng vỗ hả, bò xì mình nghỉ chơi, mình bò xì, mình acid Chúa này, để mình tôn cái tôi của mình lên, để tôn tiền bạc chức tước địa vị nó lên, và khi mình để cho cái đó nó thắng thì nó thỏa mãn cái con người của mình, dĩ nhiên nó thỏa mãn chứ, nó hãnh diện lắm, phải không? Nhưng mà đâu có tồn tại mãi đâu, đâu tồn tại mãi đâu. Vì ông Lý Quang Diệu, thủ tướng của Singapore, mới chết 90 mấy tuổi, một người rất tài, rất là giỏi, đưa đến nước Singapore từ một cái hòn đảo nhỏ, cũng tên không tuổi gì cả, nghèo khổ, bây giờ đưa lên thành một trong những quốc gia mà đứng hàng đầu của vùng Đông Nam Á, vùng đầu Đông Nam Á, mà cái đất nước mà chúng ta biết là nước thì không có mà đủ mà xài, họ phải đi nhập khẩu nước từ bên ngoài, từ bên Mã Lai về, đến mức độ như vậy, phải mua nước từ bên Mã Lai về. Vậy mà bây giờ họ tự động chế được hết nước, khai thác nước được, và việc đất nước nó giàu có như vậy là do cái ông Lý Quang Diệu, thủ tướng Lý Quang Diệu Người ta tôn ông như là một ông cha già của đất nước, quý lắm, mà ông sống liên minh công chính thực sự chứ không phải là chỉ có tươi có tiếng, không có miếng. Đây là ông có miếng mà chẳng cần tiếng, còn quân mình thì có tiếng mà không có miếng, toàn có tiếng thôi, còn khi tiếng tăm còn tai tiếng. Thế thì mình thấy rằng là ngay cho dẫu ông ấy đi nữa thì cũng xuôi tay thôi, rồi cũng khóc lóc, rồi cũng để tang, rồi cũng quốc tang, rồi cũng gì đó quốc gì đó cũng hết. Rồi ít bữa sau họ cũng quên sạch. Thì ta thấy rõ ràng là cho dẫu như vậy nữa, nó không có tồn tại được. Vì vậy mà chỉ có những người mà tin vào Đức Giêsu như ngài khẳng định là có được sự sống đời đời. Nhưng mà người ta không có tin. Thì Đức Giêsu nói rằng, thì thôi, nếu mà anh không tin vào tôi thì tôi cũng chấp nhận đi. Nhưng mà ít nhất phải tin vào cái gì? Việc tôi làm chứ. Rõ ràng những việc tôi làm minh chứng cho tôi chứ. Đức Giêsu làm cái gì? Cái gì? Cái lại gì? Chữa lành cái gì? Người mù được sáng, người què người cấm được nói, chết sống lại, biết được nghe. Phép lạ đã tỏ tường, bao nhiêu người đều thấy mà. Chứ tôi đâu có làm lén lút gì đâu, tôi đâu có làm mà để lấy tiếng của tôi gì đâu. Nhưng mà tôi làm ra vì lòng thương xót, tôi làm ra vì cha sai tôi đến mà làm cái việc đó. Tôi không làm cái gì tự ý tôi cả, nhưng mà tất cả những gì tôi làm là đều do làm theo ý của cha đấng đã sai tôi. Vậy thì nếu mà không tin tôi thì hãy tin vào công việc của tôi. Mà vì thấy những việc tôi làm như vậy thì phải tin vào đấng đã sai tôi, đấng đã ban cho tôi có cái quyền đó chứ. Bạn không tin là ông thầy của tôi là tôi con thầy dạy võ giỏi lắm. Ôi, thầy của anh lái gì? Đấy nè, tôi múa cho anh coi. Múa hồi thấy võ này hay quá. Bởi đâu mà ra? Đó, thấy chưa? Nếu mà anh không tin vào tôi thì thấy múa võ múa quyền của tôi thì biết là tôi phải phát xuất từ lò nào chứ. Mà đó là võ thật chứ. Đó, thế thì con người ta ngày hôm nay cũng vậy. Họ thấy được biết bao nhiêu cái điều lạ lùng từ nơi lòng thương xót của Chúa, biết bao nhiêu việc Chúa làm, biết bao nhiêu những sự lạ do lời cầu bầu của mẹ Maria, do những lời cầu khấn của cộng đoàn. Rồi biết bao nhiêu người được ơn chữa lành phần hồn, phần xác, nhưng mà họ vẫn cứ không tin. Được rồi, không tin tôi thì thôi, nhưng mà ít ra cũng phải thấy được rằng những việc mà Chúa đang thực hiện trong cái thế giới này chứ, trong cộng đồng này chứ, trong nhân loại này chứ. Đây nè, đó, được ơn quay trở về nè, đây nè, được ơn chữa lành bệnh tật thân xác nè, đây nè, được ơn hoán cải nè, đây nè, được ơn sinh con này, ví dụ vậy. Bao nhiêu người mà tại sao cứ không tin là sao? Mà đâu phải chỉ ở Việt Nam mà cả nước ngoài đã biết bao nhiêu. Người ta vẫn không tin là không tin. Hồi xưa thì tôi thấy khó chịu. Mà bây giờ đọc lại tin mừng mình thấy rằng là Chúa Giêsu đây mà nó còn chưa tin. Tiếp lại nhãn tiền đây mà nó còn chưa tin. Huống hồ Chúa làm là qua lời cầu nguyện của mình và cái người đó được ơn thôi. Chứ họ đâu có nhìn thấy là đứng dậy. Đang liệt đứng dậy. Nghe gì không? Đó, nghe rồi, nó điếc bây giờ nghe đó. Bây giờ người ta đâu có nhìn thấy là rõ ràng như vậy, phải không? Người ta chỉ thấy có cầu nguyện rồi thì nó được khỏi, được chữa lành, nó làm chứng. Nhưng mà không nhìn thấy Chúa Giêsu, không nhìn thấy Thiên Chúa sợ chán, sợ mũi, sợ tai, không thấy. Nhưng mà họ, ngày xưa thấy rõ ràng như vậy mà họ còn không tin. Không tin cũng được, mà còn cỡ nào nữa? Ném đá rồi bắt Chúa rồi còn thì giết Chúa nữa cơ. Mà bảo tôi không phải là tôi giết, bắt ông hay tôi ném đá ông vì những việc của ông làm, nhưng mà lời của ông nói ông là người phàm mà dám xưng mình là con Thiên Chúa, đó là phạm thượng. Nhưng mà Chúa Giêsu nói tôi xưng mình là con Thiên Chúa không phải là tự tôi, nhưng mà đấng sai tôi đến và tôi đã làm như là đấng sai tôi đến thì chỉ có con Thiên Chúa mới làm được những điều đó mà thôi. Thử hỏi trong thế gian này, anh chị em cứ nhìn tất cả mọi tôn giáo đi, có một đấng sáng lập tôn giáo nào mà làm được điều lạ lùng đó không? Đức Phật có làm phép lạ nào không? Khổng Tử, Lão Tử, Bà La Môn, Đức thầy Huỳnh Phú Sổ.
Không
có. Rồi ông Đạo Dừa.
Không.
Rồi bà Phật Bà Quan Âm.
Không.
Nữ Bà Đen.
Không.
Nữ Bà Đỏ.
Không.
Không có. Không có. Ta thấy rõ ràng. Dù các tôn giáo khác họ rất là muốn, rất là muốn, mà chưa hề có một ai đứng lên làm chứng rằng là tôi cầu nguyện và Đức Phật đã ban cho tôi khỏi bệnh. Tôi cầu nguyện và Đức Huỳnh Phú Sổ đã chữa lành cho tôi. Tôi cầu nguyện và Bà La Môn đã ban cho tôi cái này, có bầu. Không có. Phải không? Không có. Thì rõ ràng là Đức Giê-xu đã làm được những cái điều đó, thì người ta phải tin rằng là Ngài phải, do ai mà Ngài có được cái đó. Mà Ngài cũng khẳng định là không phải tự tôi mà tôi làm được cái điều đó, mà là do Cha đứng sai tôi. Cha ở trong tôi với Cha là một. Cái gì Cha nghĩ thì tôi cũng nghĩ, Cha nói thì tôi cũng nói, và Cha làm thì tôi cũng làm. Tôi và Cha tôi cùng làm. Ông muốn nói gì nói, tôi vẫn cứ bắt là bắt, tôi ném đá là ném đá. Vì họ không tin. Khi mà người ta đã cứng lòng tin như vậy rồi thì Chúa nói là người chết có về nói nó cũng chẳng nghe đâu. Chúa làm việc tỏ tường trước mắt đây mà nó còn chưa tin. Vậy mà huống hồ gì chúng ta. Ôi ông đó, ôi ông đó mà ai mà tin. Tôi hồi đó tôi cũng bực. Tại sao ta cứ không tin nhỉ? Không tin việc Chúa làm vậy. Bây giờ đọc lại tin mừng mà. Chúa bảo tao làm trước mắt nó còn chưa tin, không chỉ là mày. Của tôi. Thấy không? Thấy không? Nhưng mà vậy thì nghĩa là gì? Nghĩa là gì? Là mình phải tạ ơn Chúa. Tạ ơn Chúa vì ơn đức tin mà Chúa ban cho mình. Nếu mà Chúa không ban ơn đức tin, nếu mà Chúa không mở lòng mở trí thì chúng ta cũng như họ thôi. Chúng ta cũng cứng lòng sợ còn hơn họ nữa. Ta cũng chống đối sợ còn hơn họ nữa. Thế không ạ? Và ta cũng ném đá người khác hơn người Do Thái nữa. Bây giờ người ta ném đá mình, bây giờ người ta tìm cách loại trừ mình, bây giờ người ta tìm cách bắt mình. Vì lý do là họ chưa nhận ra được quyền năng và lòng thương xót của Chúa. Mà những người như vậy thì đáng thương hay đáng ghét?
Đáng thương.
Đáng thương lắm, thưa anh chị em. Thực sự họ cứ phải sống trong cái hận thù. Thế không? Họ cứ phải sống trong ganh ghét. Họ cứ phải sống trong cái tức tối. Nhìn mặt nó là ghét rồi, nghe tiếng nó là ghét rồi, thấy việc nó làm là ghét rồi. Vóc kể câu chuyện cho mọi người nghe cho nó vui.
Giả sử quê ông lễ kêu, quê tỉnh kêu quốc tộc thê, thế ông mời ông cha ăn cơm, thế ông cha không ghé ăn cơm, ông cha họ còn thật với cha, nhà buồn không chịu nhé. Thế cái bài giảng cũng cha lo bài giảng hay quá, ông bảo cha bài giảng là đúng không? À, không có thật. Có một điều đề tôi có một bài của ông nhờ cha nông giảng này, nhiều người nghe thấu mà nhiều người rất là hiểu mà từng đi từng tiếng một, còn mấy cha giảng á được hai ba câu mấy cha tắt không biết đường làm giảng. Thế ông ngồi thế rồi ông chạy mặt cha, thế ông kêu bảo cha buồn thì không chịu, thế ông quê ông về ông không ăn cơm nữa, thế nào kêu ông nấu cơm ấy ông mặt ông đỏ ông quê ông về. Ông về mấy người thứ năm mà hay xuống nhà thờ Chúa Hòa thì đi xót này cứ đậu xe hôm trước. À, ông bảo mấy bà làm gì đi đâu cho xa tốn kém tiền bạc, ở đây cũng có làm viên sót vậy, các bà xuống Chí Hòa làm sao, nó một thôi làm là làm viên sót cũng được hả? À, mấy bà thì không dám nói gì hết, thì bắt đầu ông chạy mặt ra cứ xuống nhà thờ ông giảng thôi. Rồi thì thế là ông về ông ăn cơm ông sáng là kêu kệ ông nghe thôi.
thì chúng ta thấy rằng là mình phải tạ ơn Chúa, tại vì mình là người tội lỗi. Giống như là người chị em này chia sẻ, chúng con thấy chúng con tội lỗi, thấy chúng con yếu đuối, vậy mà Chúa thương, Chúa gìn giữ chúng con đến ngày hôm nay, như vậy là ơn lớn của Chúa. Vậy mà đôi khi mình không nhận ra ơn của Chúa, nên mình thấy là mình đang được bơi lội trong lòng thương xót của Chúa, bơi lội trong đại dương lòng thương xót của Chúa. Anh chị em tưởng tượng mình trời nắng hạn như thế này, mình bơi trong cái hồ mát. Ê, xuống đây bơi. Đây, trời ơi nóng quá, chảy mỡ ra nóng quá, xuống đây nước mát lắm, nước đó mà mát, trời ơi nước đó mát lắm, tôi đang tắm mát lắm, ôi đó mà mát, cái gì đứng trên này còn chưa thôi gì vào đó là chết ngộp, vẫn mình thấy cái tưởng tượng cảnh đó, đúng không? Chúng ta được bơi lội, được bơi lội, được hít thở trong một cái bầu khí của lòng thương xót Chúa. Mà những người khác họ đứng chung quanh, họ khát, họ nóng mà không chịu nhảy xuống. Mình gọi họ bảo không tin. Vậy thì ai tội hơn ai?
Coi những cái đứa điên nó giờ này nóng bệnh, nó chui xuống như cái hồ nó bơi mà thấy được. Điên hả? Còn mấy cái đứa điên.
Ở đây thì mới lại trời ơi tội nghiệp thì nó tội nghiệp không? Ừ, mát không?
Mát.
Xuống không?
Xuống.
Tá. Gọi nó xuống. Nó thấy không? Nó mình cứ tưởng tượng cái cảnh đó, mà bây giờ nó sẽ diễn ra cho đến ngày cuối cùng, ngày mà Chúa đã tỏ mình hết ra rồi. Chúa tỏ mình hết ra rồi, còn cuối cùng người ta lựa chọn tin hay không tin, để người ta sẽ chấp nhận cái số phận của người ta là do họ quyết định số phận của họ chứ Chúa không quyết định. Đừng có đổ tại là số phận nó là thế đó, phận mang con gái, phận em, phận anh, phận em, không có phận nào cả. Cái phận, cái số là do mình lựa chọn, mình quyết định lấy. Và chúng ta thấy ở đây một điểm nữa, đó là gì? Là đến lúc mà Đức Giêsu không có thể im lặng mãi được, khi cần thì cứ phải nói, và nói cho đến nơi đến chốn, nói lý lẽ đàng hoàng. Nếu tôi sai thì cho tôi biết sai ở chỗ nào, còn nếu tôi nói đúng thì tại sao mà lại đánh tôi? Nếu tôi làm cái gì sai thì cho tôi biết, còn nếu không tại sao anh lại lấy đá mà luyện tôi? Phải đặt vấn đề rõ ràng cho họ, không có thể nào mà cứ gọi là dùng cái quyền lực của họ để mà áp đặt, áp chế mãi được. Nhưng mà đến lúc nào đó, lúc nào đó Chúa cần thì Chúa sẽ ra tay thôi, Chúa sẽ nói cho họ biết thôi. Cho nên Chúa nói phố xe rằng con cứ ngồi yên đó để ta làm, lúc nào cần thì ta sẽ nói cho con, lúc nào cần ra tay ta sẽ ra tay cho con. Con có tín thác vào ta thì con ngồi im đó, mà con lo lắng, con dãy dụa, rồi con khóc lóc, con kêu ca thì điều đó là con chưa đủ tín thác. Còn tín thác là cứ để đó cho ta. Bố hôm kia nó đánh con, kệ nó, cứ để đó ta. Bố nó sắp đến nơi rồi, kệ nó. Nó gần đến đánh con kìa, ngồi im đó. Nó không dám đánh mày đâu, tao đứng đây mà sao nó dám. Thằng kia cứ mày chết với tao, mày chết với tao. Con bé này, bố, mày chết với tao, không bố. Vừa mới hú, bố. Đi ngồi yên đó. Nó đến nơi rồi kìa, mày cứ ngồi yên đó mà. Mày cảnh giấy là nó biết mày sợ nó đánh. Còn mày cứ ngồi yên đó, nó bảo, ủa sao con này, mày hú vậy mà nó cứ tịch bơ ta. Chắc là nó có ai đỡ đầu, ai che đỡ gì đó, chống lưng ai có nó ô dù lớn lắm. Mày muốn chết không? Mày muốn chết hả? Sao kỳ vậy ta? Mày hù nó dữ mà nó không thấy nhúc nhích gì là sao ta? Thấy không? Satan nó cũng hù chúng ta như vậy. Để có một cái hoảng, có sợ hay không? Mới như là Job á. Satan mà nó xin Chúa cho nó thử thách Job mà. Chúa bảo mày muốn lấy hết gì của nó thì mày lấy, không được đụng đến mạng sống của nó thôi, cho nó ghẻ lờ cũng được, nhưng mà mạng sống nó thì mày không được lấy. Mạng sống nó, sống hay chết là do tao, còn của cải các thứ đó mày có quyền lấy, mày có quyền thử. Thử đến mức độ mà Job không còn một cái gì mà, không còn lấy một manh giáp, vợ con cũng bỏ, chỉ còn lấy mấy cái mảnh xanh mà gãy ghẻ thôi. Thế thì mình thấy được rằng là Chúa cho phép sự dữ nó xảy ra đến mức độ nào đó. Thì con bé này cứ bố ngồi yên đó con, nó không dám làm gì con đâu, lại gần đây. Thế mình sợ lại mình không dám lại gần, càng xa cái thằng kia lại hù, nó hù lại gần, lại gần xong một tí lại mon ra. Con nó đâu rồi? Ừ, nó đến rồi. Bố, nó ngồi yên đây mà mày. Bố, thế chúng ta cứ vậy thôi, cho mình tin vào Chúa mà tin cứ nửa chừng thế không? Đó, cứ vậy, giống như cái hình ảnh mà đứa con với bố, thấy không? Thì nó chưa đủ tin vào bố nó. Còn tôi thấy đứa mà nó cứ nắm tay bố nó đó, nấp sau lưng bố nó đó, à, mày ngon đó, mày đến đi, mày đến đi. Thấy không? Nó nắm chặt tay bố nó, mày đến đây, thằng kia giống dám đến. Ông bố cứ, chả nói gì cả. Thằng con cứ nấp sau lưng, ngon không? Mày ngon chưa? Thằng ngon chưa? Đến đi. sao làm gì đó, nhớ không? Các bạn có chơi trò đó không? Hả? Có chơi trò đó không? Đó.
bây giờ mình đến với Chúa cũng vậy thôi, đến với Chúa cũng vậy thôi. Nấp vào sau Chúa đi, Chúa nó bảo Hosea là con hãy nương ẩn vào trong trái tim ta, đừng có tìm nương tựa đâu hết á, tìm nương tựa người thế gian là con tiêu à, nay nó phò mai nó đã mấy hồi cũng có, đừng có tin, đừng có tìm nương tựa người thế gian mà nương tựa vào bên ta. Cho nên chúng ta thấy bài đọc 1 Jeremiah mới nói rằng là con nghe biết bao người vu cáo rằng hãy tố cáo nó đi, tất cả những bạn bè thân thích đều rình xem con vấp ngã. Thấy không? Họ nói biết đâu nó chẳng mắc lừa, rồi chúng ta sẽ thắng và trả thù được nó. Đó là câu chuyện muôn thuở chung quanh ta, bạn bè, người khác, có khi chính người nhà mình, trong cộng đoàn mình, trong giáo xứ mình, trong cá đoàn mình đang là những kẻ thù. Và nói rằng là ta rình thử coi, biết đâu nó chẳng mắc lừa, rồi ta sẽ thắng và trả thù được nó. Nhưng Đức Chúa hằng ở bên con như một trang chiến sĩ oai hùng, vì thế những kẻ từng hại con sẽ thất điên bát đảo, sẽ không thắng nổi con. Đó là lời Chúa nói lại với Faustina: con cứ an tâm, không một kẻ thù nào có thể đụng đến một sợi tóc của con nếu ta không cho phép. Một sợi tóc của con nó cũng không được đụng đến nếu ta không cho phép. Còn con đi làm tóc thì tôi nó đụng kệ nó. Hỏi không? Con đi làm tóc nó muốn sợ, nó muốn đụng đến, mà kẻ thù nó một sợi tóc nó không được đụng đến. Chúng sẽ phải thất bại và nhục nhã ê chề. Đó là một nỗi nhục muôn đời không thể quên. Lạy Chúa là Chúa các đạo binh, đứng dò xét người công chính, đứng thấu suốt tâm can, con sẽ thấy Ngài trị tội chúng đích đáng, vì con đã giải bày cơ sự cùng Ngài. Hãy ca tụng Đức Chúa, hãy ngợi khen Đức Chúa, vì người đã giải thoát kẻ cơ bần khỏi tay phường hung bạo. Chúng ta thấy đó là một cuộc chiến giữa một người đi theo Chúa và một bên là kẻ thù. Kẻ thù nó hù dọa đủ thứ. Người mà vững tin vào Chúa thì nói rằng chắc chắn Chúa cũng sẽ thắng, Chúa thấu rõ, thất thấu suốt tâm can, Chúa sẽ thắng kẻ thù. Nhưng mà khi nào, lúc nào, ta không biết. Như thế nào, ta cũng không biết. Nhưng mà nếu một cái niềm xác tín như Chúa nói đó, là ta chỉ cho phép nó làm đến mức độ đó thôi, con cứ an tâm. Kẻ thù con chỉ làm được đến mức độ đó nếu con tin thác vào ta. Khi mà con tin thác vào ta thì không ai có thể làm hại con được. Nó làm khổ con được thì có, mà nó làm hại con thì không. Làm khổ thì có. Và Faustina nói rằng tôi vui mừng, hạnh phúc vì tôi được khổ vì Chúa. Vì Chúa mà Faustina bị khổ vậy chứ. Chúa bảo đi vẽ tấm hình, vẽ tấm hình vẽ mãi chẳng xong, vẽ xong chẳng ai xem, xem xong chẳng ai tin, xong rồi phải cất giấu cả bao nhiêu năm trời, cất giấu tấm hình lưu lạc, vất vả lắm, Chúa bị giấu giếm, giấm dúi đủ thứ, không ai tin. Thế họ vẫn không tin, mặc dù đây là Chúa hiện ra và bảo Faustina vẽ, nhưng mà chính người trong nhà dòng của Faustina là người đầu tiên mà không tin, cười nhạo Faustina, khinh chê Faustina, rồi phỉ báng Faustina là đồ quỷ ám. Y Giê-xu, bây giờ thì tôi biết chắc là ông bị quỷ ám rồi, ông xưng là con Thiên Chúa. Bây giờ tôi biết chắc là con nhỏ này nó bị quỷ ám rồi, vì nó bảo là Chúa hiện ra với nó. Thiệt. Và hôm nay chúng ta cũng thế thôi. Ta đi tôn vinh một Thiên Chúa đứng nhiều lòng thương xót, tôn vinh lòng thương xót của Chúa, người ta cũng bị bỏ mình là mê tín. Người ta cũng cản phá chống đối dữ lắm. Có nhiều người đấu cho treo hình này cho người thở, đấu cho chứng. Tôi đến thấy đang nằm trong bụi áo, trong xó góc bụi bặm. May ra năm được đưa lên. Và đến ngày lễ đại lễ lòng thương xót Chúa, có nhiều nơi đâu đã làm, đâu đã làm tôn vinh. Mà Chúa nói rõ ràng, cả gần trăm năm nay rồi, năm 1931 đến giờ rồi, gần trăm năm rồi. Đức Giáo Hoàng nói rõ ràng, giáo hội ra lệnh như thế mà người ta có làm không? Vẫn không làm. Có tin không? Vẫn không tin. Làm gì giờ? Chúa bảo, hãy đợi đấy. Giờ của lòng thương xót còn đang chờ đợi họ. Đến một lúc nào đó, giờ của sự công phẳng, không còn thuốc nào chữa được đâu. Amen.
Niềm hy
vọng cho kẻ có tội là chuỗi kinh của lòng thương xót. Ai chót đi vào đường tôi lối, lần chuỗi lòng thương xót mỗi ngày sẽ nhận được nguồn ơn thứ tha, được lòng thương xót Chúa giao hòa. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thiên tính của con rất yêu dấu Cha. Là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.